Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của bà Võ Thị Ngọc Phượng ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Thanh Huyền ở huyện Vĩnh Thạnh. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 78 ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Võ Thị Ngọc Phượng ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản như thế nào? Trả lời, điều 42 luật thủy sản quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản như sau. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản có quyền sau đây: được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao đất cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điều 43 của luật này; quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điều 44 của luật này; được nhà nước bảo vệ khi tổ chức cá nhân khác xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình nuôi trồng thủy sản; được bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, khu vực biển vì mục đích công cộng quốc phòng an ninh trong thời hạn được giao quyền sử dụng đất, quyền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật; được thông báo về tình hình môi trường, dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản; được nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai theo quy định; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ sau đây: sử dụng diện tích đất khu vực biển được giao đúng mục đích ranh giới để nuôi trồng thủy sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản; thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật; thực hiện theo dõi giám sát chỉ tiêu môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật; tuân thủ quy định về phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; sử dụng trang thiết bị giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định; lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dùng trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất lượng an toàn thực phẩm của sản phẩm nuôi trồng thủy sản do cơ sở cung cấp; chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nuôi trồng thủy sản; cập nhật thông tin báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; trả lại đất khu vực biển nuôi trồng thủy sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật. Bà Phạm Thị Thanh Huyền ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, pháp luật quy định công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Trả lời, điều 4 luật cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. Cụ thể, công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam. Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành. Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật, việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 78 ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này quy định chi tiết Điều 7, Điều 31, khoảng 1, Điều 32, Điều 34, khoảng 1, Điều 36, Điều 69, khoảng 4 và khoảng 5, Điều 70 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gọi chung là luật, và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật về xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình. Việc cho ý kiến đối với luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không do Chính phủ trình. Trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, đăng tải văn bản trên công báo điện tử, quản lý công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định số 78/2025 của Chính phủ quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm đăng tải dự án dự thảo văn bản trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của luật và nghị định này, trừ trường hợp nội dung văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học về chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của luật và nghị định này. Xác định nội dung lấy ý kiến phù hợp với từng đối tượng cần lấy ý kiến, nêu rõ địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý. Việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính trị xã hội, pháp luật về hội. Hình thức lấy ý kiến bao gồm lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua hội nghị, phương tiện, thông tin đại chúng hoặc hình thức phù hợp khác, thông qua việc đăng tải dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng hoặc trang thông tin điện tử. Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, đăng tải bản tổng hợp ý kiến tiếp thu giải trình ý kiến góp ý trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 25 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến, thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày. Theo Nghị định 78/2025, việc truyền thông được thực hiện từ thời điểm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp về chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến khi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thông qua hoặc ban hành. Trừ văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, nội dung truyền thông bao gồm sự cần thiết ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, nội dung cơ bản, bao gồm nội dung mới, sửa đổi bổ sung của chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nội dung khác nếu có. Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng nội dung truyền thông theo quy định, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, để đăng tải trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình và tổ chức truyền thông bằng hình thức phù hợp. Nghị định nêu rõ, văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn, đầy đủ, kịp thời, chính xác trên công báo điện tử, theo quy định tại Điều 9 của luật. Không đăng tải văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước, điều ước quốc tế có quy định về việc không đăng tải. Văn bản đăng tải trên công báo điện tử nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gồm văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, văn bản bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, văn bản công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, danh mục văn bản quy định hết hiệu lực thi hành. Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, văn bản khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, việc đăng tải văn bản quy định tại điểm này do cơ quan ban hành quyết định. Văn bản đăng tải trên công báo điện tử cấp tỉnh gồm văn bản quy phạm pháp luật do Hội Nông dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp huyện ban hành, văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái luật ban hành, văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp huyện ban hành, văn bản công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản khác do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp huyện ban hành. Việc đăng tải văn bản quy định tại điểm này do cơ quan ban hành quyết định. Cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm gửi bản chính văn bản đăng tải cùng bản điện tử trong thời hạn quy định tại điều 9 của luật. Việc đăng tải điều ước quốc tế trên công báo thực hiện theo luật điều ước quốc tế. Văn bản ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn phải được gửi đến Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ngay trong ngày công bố hoặc ký ban hành để đăng tải trên công báo điện tử. Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về việc không gửi hoặc gửi chậm, gửi không đầy đủ chính xác văn bản để đăng tải trên công báo điện tử. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng tải văn bản trên công báo điện tử nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải văn bản trên công báo điện tử cấp tỉnh. Văn bản ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn phải được đăng tải ngay trên công báo điện tử khi nhận được văn bản. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 78 ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.